Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 1 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tận tâm tận lực vì những người bệnh. Tuyên truyền đi đôi với xử phạt để răn đe là nội dung được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 28 tháng 2, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến đến 192 điểm cầu với hơn 3.700 đại biểu để triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thành ủy Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Sở Y tế, thời gian qua dịch COVID-19 trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Từ đầu dịch đến nay, Thái Nguyên ghi nhận trên 102.000 ca mắc COVID-19, 43 ca tử vong. Đến nay, tại các cơ sở điều trị ghi nhận hơn 8,4 nghìn F0, trong đó có hơn 6,9 nghìn bệnh nhân đã khỏi bệnh. Quản lý điều trị tại nhà, nơi lưu trú gần 92.000 F0, trong đó có trên 24,4 nghìn người đã được công bố khỏi bệnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã hướng dẫn quy trình xử lý khi phát hiện các trường hợp F0. Lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã báo cáo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, tình hình điều trị bệnh nhân và phản ánh các vấn đề khó khăn phát sinh cần tháo gỡ. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ngành trong việc kiểm soát, ứng phó với dịch bệnh. Đồng chí yêu cầu các cấp ngành tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 của Chính phủ, triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng vaccine, tập trung đa dạng hóa các kênh thông tin, tuyên truyền để hỗ trợ F0, tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong công tác khai báo, hướng dẫn, điều trị cho bệnh nhân F0, đồng thời chú trọng tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến hậu COVID-19, không chủ quan với dịch bệnh, đảm bảo điều kiện công tác cho lực lượng y tế tuyến đầu, ổn định thị trường thuốc, vật tư y tế và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 672 về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh liên tục tăng cao. Trước tình hình đó, thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và các hướng dẫn của Bộ Y tế của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế, giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị. Các biện pháp hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến, đi lại của người dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tiếp cận nhanh các biện pháp điều trị, kiên quyết chống tiêu cực tham nhũng trong phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường công tác truyền thông, nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác của người dân trong việc chấp hành nghiêm túc có hiệu quả các quy định phòng chống dịch. Tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đẩy mạnh về tiêm vaccine phòng COVID-19, không chủ quan lơ là khi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, kịp thời khai báo với cơ quan, đơn vị, y tế địa phương khi trong gia đình có người nhiễm COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh để được hỗ trợ, tư vấn, theo dõi và xử trí kịp thời. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở điều trị, thực hiện điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế, hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong trường học. Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước thường xuyên, tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng đối với các loại thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm, việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kịp thời phát hiện, xử lý các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động thực hiện các biện pháp xử lý khi có trường hợp F0, F1 trong trường học một cách phù hợp. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thành lập các đoàn kiểm tra và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai các nội dung hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách. Qua kiểm tra, giám sát, từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay, Ủy ban Nhân dân các phường xã và cơ quan chức năng đã xử phạt 408 trường hợp vi phạm hành chính do trốn tránh chốt kiểm soát dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng và 46 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các quy định phòng chống dịch. Tổng thu nộp ngân sách là gần 810 triệu đồng. Thông qua công tác kiểm tra giám sát phòng chống dịch đã khẳng định quyết tâm của thành phố Thái Nguyên kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, tạo sự răn đe, đồng thời tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Chiều tối ngày 28 tháng 2, Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng Sơn Hương, hộ kinh doanh do bà Lưu Thị Hương làm chủ tại tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng Sơn Hương đang bày bán 77 hộp sản phẩm màu xanh ngọc. Bên trong hộp có một vỉ, trên vỉ có 10 viên dạng nén màu trắng, 9 hộp sản phẩm màu xanh dương. Trong hộp có một vỉ, trên vỉ có 10 viên dạng con nhộng màu trắng vàng, 17 hộp sản phẩm màu đỏ. Bên trong có một vỉ, trên vỉ có 10 viên dạng con nhộng màu trắng. Tất cả các sản phẩm này đều cùng một nhãn hiệu, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Bà Hương không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên. Các sản phẩm này được bà Hương niêm yết đồng giá 200.000 đồng trên hộp. Tổng giá trị 103 hộp sản phẩm là 20,6 triệu đồng. Bà Hương khai nhận, qua mạng Internet, tôi thấy có người quảng cáo đây là sản phẩm để uống giúp tăng sức đề kháng, nên mua về để bán kiếm lời. Tôi mua trôi nổi trên thị trường nên không rõ các sản phẩm này có nguồn gốc từ đâu và tác dụng cụ thể như thế nào. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian điều trị tại Trung tâm Hồi sức Trung ương Thái Nguyên trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, có những thời điểm nhiều người bệnh mắc COVID-19 nặng, nguy kịch, đứng trước lưỡi hái tử thần. Thế nhưng nhờ sự tận tình, hết lòng cứu chữa, chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng tại trung tâm, sức khỏe của nhiều người bệnh đã có chuyển biến tích cực, có thể xuất viện trong những ngày tới. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Tâm. Những ngày này, anh Lăng Thiện Tân, con trai của người bệnh Lăng Văn Tiến, 51 tuổi, đến từ Lạng Sơn, đang tích cực chăm sóc, hỗ trợ, phục hồi vận động cho cha theo sự hướng dẫn của đội ngũ y bác sĩ. Sau thời gian cha anh nằm hôn mê bất tỉnh, được tin lượng khó qua khỏi do bị mắc COVID-19 nặng kèm bệnh lý nền suy tim, xơ gan. Anh Tân chia sẻ, khi chuyển tuyến từ bệnh viện lao và bệnh phổi lên trung tâm, bố tôi ho rất nhiều, lại khó thở, tức ngực. Sau thời gian điều trị, tình trạng bệnh của ông mỗi ngày mỗi xấu đi. Theo nhận định của các bác sĩ, khả năng hồi phục của ông rất khó. Điều này khiến tôi rất buồn và tuyệt vọng. Phải đối diện với người bệnh, cơ hội sống rất mong manh, nhưng tôi nhận thấy đội ngũ bác sĩ điều dưỡng tại trung tâm chưa bao giờ từ bỏ, luôn nỗ lực, quyết tâm, áp dụng mọi kỹ thuật tốt nhất để cứu chữa người bệnh. Anh Tân chia sẻ thêm.
Ban đầu thì ông vào nhập viện trong tình trạng rất là yếu, ông đã bị mất ý thức hết hoàn toàn. Tuy nhiên được bác sĩ tận tình chăm sóc, bác sĩ rất là nhanh và chuyên môn tốt. Thì hiện tại sức khỏe ông đã bình phục gần hoàn toàn. Bây giờ thì đã đạt được khoảng tầm 80%, chắc khoảng tầm 1-2 hôm nữa là ông sẽ được ra viện.
Đối với người bệnh Hoàng Thị Kiệm, 83 tuổi, đến từ huyện Đồng Hỷ, tiếng máy thở kêu tút tút đã không còn có cơ hội làm phiền bà những ngày qua. Thay vào đó, bà Kiệm đã có thể tự thở thông qua thở Oxymax. Dù chưa thể giao tiếp với mọi người bằng lời nói, nhưng bà đã tỉnh, tiếp xúc tốt. Vừa thực hiện thao tác kỹ thuật chăm sóc người bệnh, điều dưỡng Nguyễn Huy Hiệp, khoa gây mê hồi sức phấn khởi nói: "Chúng tôi rất vui khi được nhìn thấy người bệnh ngày một khỏe lên. Đó là động lực để chúng tôi thêm cố gắng, khắc phục khó khăn, cứu chữa người bệnh và đẩy lùi đại dịch. Dù phải khoác trên mình bộ bảo hộ kín mít, mọi thao tác đều trở nên khó khăn. Đặc biệt thời gian qua, công sức để chăm sóc một người bệnh mắc COVID-19 nặng tăng gấp bội phần. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi nản chí." Chị Mông Thị Sự, con dâu bà Kiểm cho biết, "Trong suốt thời gian cùng đội ngũ bác sĩ điều dưỡng chăm sóc bà, bản thân tôi không dám nghĩ có ngày mẹ tôi tỉnh lại được. Vì bà tuổi đã cao, tiền sử viêm phổi. Khi chuyển từ bệnh viện lao và bệnh phổi lên trung tâm, bác sĩ cho biết bà bị suy hô hấp nặng, phổi hai bên thông khí kém, thể tạng suy kiệt, lại chưa tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 nào nên rất khó qua khỏi."
Sức khỏe của bà bây giờ tiến triển rất tốt ạ, khỏe hẳn lên, lại được sự chăm sóc của các bác sĩ chăm sóc giúp đỡ, bây giờ bà cũng mong sao bà khỏe mạnh để nhanh chóng được về nhà.
Trường hợp của ông Tiến, bà Kiểm chỉ là hai trong số nhiều người bệnh mắc COVID-19 nặng đang điều trị tại trung tâm. Theo ghi nhận, hiện Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Thái Nguyên đang có trên 130 người bệnh điều trị. Tính từ ngày 8 tháng 1 đến nay, có tổng số 250 người bệnh. Trong đó đã có 140 bệnh nhân khỏi bệnh, đủ điều kiện được xuất viện. Để đáp ứng yêu cầu điều trị của người dân trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, khi số ca nhiễm sau nghỉ Tết mỗi ngày mỗi tăng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã mở rộng quy mô, tăng số giường điều trị từ 100 giường lên 200 giường. Trong đó, thiết lập từng khu vực cho những đối tượng đặc biệt như trẻ em, khu phẫu thuật cho sản phụ, khu thận nhân tạo với đầy đủ máy móc, thiết bị đạt tiêu chuẩn. Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, khoa cấp cứu bệnh viện, thành viên kíp điều trị tại trung tâm cho biết, để việc cấp cứu điều trị người bệnh COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi luôn có sự chuẩn bị chu đáo từ khâu tiếp đón, cấp cứu đến hội chẩn, liên khoa chuyên môn. Áp lực công việc là rất lớn do lượng bệnh nhân mỗi ngày mỗi tăng, nhưng tất cả anh em trong kiếp trực luôn cố gắng chăm sóc, theo dõi người bệnh từng giây từng phút, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tránh lây nhiễm để bảo vệ nguồn nhân lực của bệnh viện.
Khối lượng công việc của chúng tôi thì rất là nhiều, cũng phải nói là nhân lực thì mỏng, bệnh nhân nặng. Nhiều khi có những bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân có thể là một điều dưỡng của chúng tôi có thể chăm sóc được đến 4-5 bệnh nhân cùng một lúc. Nhưng khi mà bệnh nhân trở nặng, bệnh nhân diễn biến thì có thể cả tất cả trong kíp của chúng tôi, cả bác sĩ, cả điều dưỡng đều phải xuống tay lại với nhau, cùng nhau hỗ trợ để xử lý bệnh nhân trong cái tình huống cấp cứu khẩn cấp như vậy. Và hơn nữa, có những bệnh nhân chuyển từ các tuyến khác, tuyến dưới trở lên, bệnh nhân đã nặng sẵn, đặt ống sẵn, ốc thở máy sẵn vào trong tình trạng cấp cứu. Chúng tôi tất cả kíp cùng phải cùng nhau chung tay vào để mà xử lý bệnh nhân một cách nhanh nhất, để đảm bảo an toàn và vừa an toàn phòng chống dịch và vừa cấp cứu bệnh nhân một cách kịp thời.
Đối với công tác chăm sóc người bệnh COVID-19 tại trung tâm, điều dưỡng Nguyễn Huy Hiệp, khoa gây mê hồi sức của bệnh viện chia sẻ:
"Số lượng bệnh nhân cấp cứu nặng của chúng tôi thì cũng rất là nhiều và đa dạng. Ngoài những bệnh nhân mà đã từng đề cập đến, bệnh nhân bị già, tuổi già, tuổi cao, thứ hai là bệnh nền, thứ ba là chưa tiêm vaccine, thì chúng tôi còn tiếp nhận nhiều những bệnh nhi mà tình trạng cũng nặng, nguy kịch. Ngoài ra thì còn có đối tượng những bệnh nhân mang thai và có những ca phải hội chẩn liên chuyên khoa với lại sản với gây mê hồi sức để tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ngoài ra còn những trường hợp bệnh nhân bị chấn thương, bệnh nhân bị bỏng, bệnh nhân bị co giật cũng sẽ mà có xét nghiệm dương tính cũng sẽ vào trung tâm chúng tôi. Đa số là tất cả những bệnh nhân nặng nguy kịch vào đây nhập viện đều là những bệnh nhân tuổi cao là một, thứ hai là mắc bệnh nền và đặc biệt là tất cả những bệnh nhân đó đều chưa tiêm đủ vaccine hoặc là chưa tiêm mũi nào. Vậy thì khuyến cáo của chúng tôi dành cho người dân đó là hãy tiêm đầy đủ vaccine theo khuyến cáo Bộ Y tế. Mình không chọn vaccine nào là tốt hơn mà mình hãy chọn vaccine nào mà được tiêm sớm nhất có thể."
Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan trên diện rộng, đòi hỏi ngành y tế tỉnh nhà nói chung, mỗi chiến sĩ áo trắng đang trực tiếp điều trị người bệnh mắc COVID-19 nặng, nguy kịch tại Trung tâm Hồi sức COVID Trung ương thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói riêng phải nỗ lực, cố gắng, tận tâm cống hiến hơn nữa để giúp thêm nhiều người bệnh khỏi bệnh, giảm thiểu nguy cơ tử vong, đóng góp vào thành công chung trong cuộc chiến với đại dịch toàn cầu. chuyên mục An toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, năm vừa qua, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giảm cả số vụ, số người chết, bị thương so với năm trước. Có được kết quả này là do lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ gắn với tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Năm 2021, trên địa bàn thành phố xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 49 người, hư hỏng 119 xe các loại, thiệt hại tài sản ước tính trên 570 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 5 người bị thương. Cơ quan chức năng đã khởi tố 7 vụ, 7 bị can liên quan đến các vụ tai nạn giao thông. Theo đại diện lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố, năm vừa qua, đơn vị đã chủ động thay đổi hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, tập trung triển khai các nội dung mới liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Bên cạnh đó là phổ biến các kỹ năng tham gia giao thông an toàn và mức xử phạt vi phạm theo Nghị định 100 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đơn vị đã tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại khu vực tập trung đông người, các cụm đèn tín hiệu, hai buổi trên ngày vào giờ cao điểm và triển khai in tờ rơi tuyên truyền pháp luật giao thông cấp phát cho các cơ quan, tổ chức, trường học và nhân dân tham gia giao thông trên địa bàn. Trong năm, Công an thành phố đã tổ chức được 15 buổi tuyên truyền, 5 buổi sân khấu hóa, 10 buổi tuyên truyền trực tiếp với gần 15.000 lượt người nghe. Đối với tuyên truyền trực tiếp và dưới hình thức sân khấu hóa, Công an thành phố cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Công an thành phố cũng phối hợp với Thanh đoàn Thái Nguyên và Trung tâm Văn hóa Truyền thông thành phố tổ chức hai buổi diễu hành trên các tuyến phố trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thông tin đại chúng phát hành hơn 100 tin bài phóng sự tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cùng với tuyên truyền, Công an thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng. Nhiều buổi tham gia tuần tra kiểm soát cùng cảnh sát giao thông, chúng tôi nhận thấy tình trạng người dân cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ còn nhiều. Đáng chú ý, số người vi phạm là thanh thiếu niên chiếm phần đa. Cụ thể, năm 2021, lực lượng chức năng của thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính 5.535 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 754 phương tiện, hơn 4.780 bộ giấy tờ. Hành vi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm đúng quy định là trên 1.110 trường hợp. Đi ngược chiều đường, đường biển báo nội dung cấm đi vào là 764 trường hợp, 68 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 646 trường hợp đỗ dừng trái quy định, 653 trường hợp không có giấy phép lái xe, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ 800 trường hợp. Từ đó thực hiện quyết định xử phạt gần 4.550 trường hợp, thu tiền nộp kho bạc nhà nước gần 3,7 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn gần 800 trường hợp. Nhất là dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022, Công an thành phố tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Kết quả đã lập biên bản vi phạm 978 trường hợp, xử lý 611 trường hợp, số tiền thu nộp kho bạc nhà nước gần 500 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 45 trường hợp, tạm giữ 163 phương tiện ô tô con và xe mô tô cùng 815 bộ giấy tờ. Trong đó, các lỗi chủ yếu là do người điều khiển xe máy vi phạm, hành vi vi phạm chủ yếu về mũ bảo hiểm 214 trường hợp, nồng độ cồn 67 trường hợp, 83 trường hợp không giấy phép lái xe, 162 trường hợp chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. Trong thời điểm trên, toàn thành phố chỉ xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, khiến 2 người bị thương, không có người chết, giảm 1 vụ, 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021. Thiếu tá Đào Đình Huệ, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Song song với đó là tập trung lực lượng phương tiện để tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông. Theo kế hoạch vừa được Bộ Công an ban hành, đơn vị huy động trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề. Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn trong cả năm 2022, bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng nhanh, số ca F0 điều trị tại nhà nơi cư trú lớn. Với mong muốn hỗ trợ F0 an tâm thực hiện tốt việc cách ly, điều trị tại nhà, thành phố Thái Nguyên đã thành lập nhóm Zalo Thành phố Thái Nguyên đồng hành cùng F0. Thành phần nòng cốt gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ngành y tế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng công an, trạm trưởng y tế 32 xã phường. Đặc biệt, thành phố đã mời các bác sĩ đã và đang công tác tại ngành y tế có chuyên môn cao, kinh nghiệm điều trị F0 tham gia nhóm nhằm giúp kết nối thầy thuốc và bệnh nhân. Phường xã có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân lên nhóm. Sau khi tiếp nhận các thông tin tư vấn hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa, lãnh đạo các phường xã có trách nhiệm truyền tải các nội dung hỏi đáp đến nhân dân qua hệ thống Zalo của tổ COVID cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Số điện thoại đường dây nóng 02083 908 117. Kích hoạt hoạt động tổ thường trực tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083 908 115, 02083 908 116. Để tất cả F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú đều được hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời trong quá trình điều trị tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt là các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, đội ngũ y bác sĩ đã và đang công tác tham gia phòng chống dịch, tích cực vào cuộc và đồng hành trong công tác hỗ trợ người dân điều trị bệnh tại nhà, góp phần giảm tải cho các trạm y tế và hỗ trợ các F0 thể nhẹ, yên tâm điều trị và phát hiện triệu chứng trở nặng sớm, qua đó góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, đêm và sáng sớm trời rét. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.